thơ. Ông bị đình chỉ khỏi dự án, phần trách nhiệm còn lại giao cho cơ quan điều tra. Tên cha tôi được phục hồi, biên bản sai bị thu hồi. Mọi việc được giải quyết bằng bằng chứng, không phải trả thù. Phía đầu tư đề nghị giữ hợp đồng nếu được mua quyền khai thác độc quyền những bản ghi đã có sự đồng ý. Trầm Chu từ chối. Phương án mới cho phòng ký ức hoạt động phi lợi nhuận. Người gửi quyết định ai được nghe, lưu bao lâu và có thể rút lại. Cố Lan Chi và Tạ Minh Viễn được ghi là đồng sáng lập. Tôi được mời phụ trách vận hành. Tôi không nhận ngay. Trầm Chu tìm tôi ở bậc đá sau bến, nơi tôi đang tháo những thẻ số cũ khỏi chùm chìa khóa đã trả. Cô còn điều kiện gì? Anh hỏi. Tôi không làm người giữ cửa suốt đời. Vậy cô muốn làm gì? Xây một hệ thống không phụ thuộc vào một người. Có hội đồng, có người thay thế, có quyền khiếu nại. Nếu tôi nghỉ, nơi này vẫn hoạt động đúng. Anh gật đầu, ghi từng điều vào sổ. Tôi chưa nói hết. Tôi biết. Lần này tôi không quyết định trước. Những ngày qua anh vừa làm việc với hội đồng, vừa đến viện gặp mẹ. Cố Lam Chi chưa kể hết lý do bà biến mất. Trầm Chu không ép. Còn quyền vận hành. Tôi hỏi. Thuộc hội đồng. Cô có quyền phủ quyết khi nội dung riêng tư bị dùng sai. Tôi chỉ phụ trách pháp lý trong giai đoạn chuyển tiếp. Và sau đó tôi rời ghế. Anh từ bỏ quyền quyết định độc nhất sau khi xây được cơ chế an toàn hơn. Tôi nhận lời trong một năm, với điều khoản có thể rời đi mà không làm mất tư liệu. Chiều hôm ấy, chúng tôi nghe phần riêng của cuộn băng cuối tại viện điều dưỡng. Chỉ có Cố Lam Chi, Trầm Chu và tôi. Gia Giật đã sửa máy rồi rời phòng trước khi băng chạy. Cha tôi nói với tôi trước. Vãn Thu, nếu con đang nghe thì có lẽ cha đã không kịp tự giải thích. Con không nợ cha 7 năm, cũng không nợ.